Phật Thuyết, Đại Thừa, Vô Lượng Thọ, Trang Nghiêm, Thanh Tịnh, Bình Đẳng Giác Kinh, tập 364. Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng. Giảng tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu, ngày 25 tháng 2 năm 2006. Kính thưa chư vị đồng học, trong bổn kinh nói đến phát Bồ Đề Tâm, câu này trong các kinh luận Đại Thừa cũng có nói rất nhiều, nói được rất tường tận. Tuy có nói rất nhiều, rất tường tận, không nhất định mỗi một người xem đều có thể hiểu được, cũng không hẳn mỗi một người đều có thể lãnh hội được. Đây là nguyên nhân gì? Trong Phật môn có câu thuật ngữ gọi là nghiệp chướng, hay nói cách khác, bản thân chúng ta có chướng ngại. Cái chướng ngại này chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước, rất khó lìa khỏi. Vọng tưởng phân biệt chấp trước là nói ba cái đề mục. Trong mỗi một câu có lý, sự, cảnh giới, cũng rất là phức tạp. Mức độ phức tạp không có cách nào tưởng tượng được. Có giác, có mê. Thật tại mà nói, tâm thể của Bồ Đề Tâm vốn không có giác và mê. Nay được lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ làm chú giải cho bổn kinh, Ngài đã trích dẫn những lời của cổ đại đức giải thích Bồ Đề Tâm, có thể nói là tinh hoa nhất, những câu quan trọng nhất Ngài đã trích lục ra hết. Chúng tôi ở tại đây không thể giảng giải tường tận. Nếu giảng giải tường tận mấy câu này, dù có giảng 2 tháng cũng giảng không hết. Giảng như vậy thì lãng phí thời gian, lại sợ các đồng tu sơ học khi nghe cảm thấy chán chường. Cho nên chúng tôi chỉ có thể chọn điều quan trọng nhất để nhắc nhở quý vị, có thể giúp cho quý vị trong cuộc sống hàng ngày. Hy vọng trước hết quý vị phải có cái nhận biết này. Nhận biết rất là quan trọng. Nhận biết chính là trước kia Đại sư Trương Gia dạy cho tôi nhìn thấu. Có nhận biết thì sau đó quý vị mới có thể thực hiện. Thực hiện chính là buông bỏ. Nói đến danh thể của Bồ Đề Tâm, chúng ta biết được có Pháp Thân Bồ Đề, có Báo Thân Bồ Đề, và Ứng Hóa Thân Bồ Đề. Phật có 3 thân. 3 thân này đều là phương tiện nói. Trong Phật Pháp thường nói từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Phàm là có lời nói đều là phương tiện nói. Chẳng những là lời nói, phàm là có sự tướng cũng là phương tiện. cái gọi là nên lấy thân gì được độ thoát thì hiện thân đó. Nói tóm lại, chúng sanh có cảm thì ai ứng thì Bồ Đề Tâm khởi tác dụng. Bồ Đề Tâm chính là Phật, cho nên chúng sanh có cảm thì Phật có ứng. Cũng giống như tiến sĩ Giang Bản Thắng thí nghiệm nước vậy. Nước là khoáng vật. Thể của nó là gì? Thể của nó là Bồ Đề Tâm. Nó chính là pháp thân. Chúng sanh có cảm thì nó có ứng. Chúng sanh dùng thiện ý đối xử với nước thì nước phản ứng kết tinh rất là tốt đẹp. Nếu chúng sanh dùng ác niệm đối xử với nước thì nước phản ứng ra rất khó coi. Cho nên có cảm thì có ứng. Có cảm là có tâm. Có tâm tức là có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Thế nhưng bản tánh vốn không có tâm. Nếu bản tánh có tâm thì không thể ứng. Chúng ta giữa người với người, ta có cảm, vì sao họ không thể ứng? Vì ta dùng vọng tâm, họ cũng dùng vọng tâm, cho nên không thể ứng. Nếu nói ta có vọng tâm, họ không có vọng tâm, ta có cảm thì họ có thể ứng. Trong Bồ Đề Tâm không có vọng tưởng phân biệt chấp trước, cho nên nó có thể cảm ứng với tất cả chúng sanh khắp pháp giới hư không giới. Cảnh giới đó không thể nghĩ bằng. Nay người phàm phu đã mê mất Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm biến thành cái gì? Trong Pháp Tướng Tông có nói biến thành tám thức 51 tâm sở. Sau khi mê rồi thì biến thành tám thức 51 tâm sở. A Lại Gia thức là vọng tưởng, Mạt Na thức là chấp trước, Tiền Lục thức đều là phân biệt. Phân biệt nặng nhất là ý thức thứ sáu. Theo chân lý mà nói, tám cái thức thảy đều có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chẳng những tám cái thức đều có, mà trong 51 cái pháp, 51 cái tâm sở pháp cũng đều có đủ. Vì sao Tổ sư Đại Đức nói cái thức này là chủ phân biệt, nói cái thức kia là chủ chấp trước? Đó là nói nặng một bên. Thật ra tất cả thức đều có. Cái thức nào nhiều một chút, tất cả thức đều có phân biệt. Nhưng thức thứ sáu phân biệt nhiều một chút. Tất cả thức đều có chấp trước, nhưng thức thứ bảy chấp trước nhiều một chút. Tất cả thức đều có vọng tưởng, nhưng A Lại Gia thức vọng tưởng nhiều một chút. Giải thích như vậy thì quý vị hiểu rõ minh bạch. Ở nơi bản thân của tất cả chúng sanh, chúng ta có ba thân hay không? Có. Làm sao mà không có? Chẳng những chúng ta có, mà các loài bò bay máy cựa, côn trùng mũi kiếm đều có. Tất cả đều có bình đẳng. Chúng sanh và Phật bình đẳng. Quý vị thấy, trong kinh không nói Phật và chúng sanh bình đẳng, mà là nói chúng sanh và Phật bình đẳng. Câu này chính là dạy cho chúng ta giác ngộ. Tuy Phật là bậc cao thượng, nhưng chúng sanh còn cao hơn Phật. Câu nói này, chúng sanh nói câu này, nói chúng sanh trước, nói Phật sau, hiển thị ra điều gì? Là khiêm nhượng, thấp kém, không có ngạo mạn chút nào. Nếu nói Phật và chúng sanh bình đẳng, thì hiển thị ra Phật ở trên cao, chúng sanh ở dưới thấp. Còn như đảo ngược mà nói, chúng sanh và Phật bình đẳng, thì Phật tỏ ra khiêm nhường, thấp kém. Đây là thật. Người càng có trí huệ, người càng có đức hạnh, người càng là cao thượng, họ tỏ ra càng khiêm nhượng thấp kém. Đây là tánh đức lưu lộ ra. Cho nên những lời giáo huấn của Phật là chỉ dạy cho chúng ta, là nhắc nhở cho chúng ta. Pháp thần báo thân, ứng hoa thân của chúng ta không phải không có, thấy đều có đủ. Vì sao không thấy? Vì đã biến chất. Pháp thân của chúng ta, pháp thân là lý thể. Trên cùng với chư Phật Như Lai, dưới cùng với tất cả chúng sanh là một, không phải hai. Pháp thân không có tướng, nó không phải vật chất, nó cũng không phải tinh thần. Báo thân thì có tinh thần. Báo thân là gì? Là trí huệ. Không có hình tướng. Còn ứng hóa thân thì có hình tướng. Hình tướng do đâu sanh ra? Là do cảm ứng sanh ra. Hễ chúng sanh có cảm thì tự nhiên có ứng. Gọi là cảm ứng đạo giao, không thể nghĩ bàn. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, Ngài cũng đã trích dẫn một câu trong Đàn Kinh do Đại sư Lục Tổ Huệ Năng nói. Lúc Lục Tổ Huệ Năng vừa khai ngộ, Ngài nói: nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh. Ngài đã nói ra năm câu. Khi Ngũ Tổ giảng Kinh Kim Cang cho Ngài, giảng đến câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, thì Ngài đột nhiên đại ngộ, đã nói ra năm câu đó. Đó tức là Ngài đã giác ngộ đến cảnh giới đó, thì Ngũ Tổ ấn chứng cho Ngài. Sau đó Ngũ Tổ nói với Ngài: không biết bản tâm, học pháp vô ích. Nếu tự biết bản tâm, tự thấy bản tánh, tức gọi là trượng phu, là thầy của trời người, là Phật. Câu nói này rất quan trọng. Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn nói với Ngài Huệ Năng. Ngài Huệ Năng làm đại biểu cho đệ tử Phật chúng ta. Chúng ta đọc trong Đàn Kinh, Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn khai thị Điều quan trọng nhất là tự mình có thể trực tiếp lãnh hội được. Tức là ngũ tổ là nói với ta, học Phật quan trọng nhất điều gì? Biết được bản tâm là quan trọng nhất. Bản tâm là gì? Là Bồ Đề tâm. Là chân tâm của chính mình. Năng hiện năng biến. Quý vị mà biết được bản tâm, chẳng những quý vị giải quyết được những vấn đề của chính mình, mà cũng giải quyết được những vấn đề của tất cả chúng sanh, cũng giải quyết được những vấn đề của trên toàn cả vũ trụ. Đây gọi là gì? Gọi là được đại tự tại, gọi là được đại viên mãn. Là trong tự tánh vốn có đầy đủ, không phải có từ bên ngoài. Ngũ tổ nhấn mạnh câu này: không biết bản tâm, học pháp vô ích. Vì sao vô ích? Ích là gì? Ích là minh tâm kiến tánh. Đây là lợi ích. Theo trong pháp môn niệm Phật mà nói, lợi ích là vãng sanh tịnh độ. Quý vị suốt đời học Phật mà không được vãng sanh thì gọi là vô ích, vẫn còn tạo lục đạo luân hồi. Cái bản tâm này chính là Bồ Đề tâm. Trong giáo pháp Đại Thừa, bất luận quý vị theo học tông nào phái nào, Phật nói có 84,000 pháp môn, vô lượng pháp môn, cũng không thể lìa khỏi 8 chữ này. Đều phải nhận biết bản tâm. Xin thưa với quý vị, nhận biết là giác ngộ. Bản tâm tức là bản tánh. Chúng ta thường nói Phật tánh, pháp tánh, bản tâm là pháp tánh. Tự biết Phật tánh, Phật tánh là trí huệ bát nhã của trong tự tánh. Lục tổ Huệ Năng tại trong Đàn Kinh vừa mở đầu thì Ngài nói phải niệm Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đây là gì? Là Phật tánh. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Khi đã có Phật tánh thì phải nên làm Phật. Quý vị học pháp thì được chân thật lợi ích. Cho nên nếu quý vị không biết bản tâm, quý vị học Phật được cái gì? Được phước báo, được phước báo nhân thiên. Chẳng phải không được, mà là được phước báo nhân thiên. Trong phước báo nhân thiên có tài phú, thông minh trí huệ, khỏe mạnh sống lâu. Ba thứ này là người thế gian ai ai cũng mong cầu. Đây là sự thật không giả. Dạ. người thế gian nghe được thì ưa thích, còn người học Phật nghe được thì lắc đầu. Tại vì sao? Vì họ không ra khỏi sanh tử luân hồi. Họ trong đời này tu hành, đời sau được phước báo. Hễ họ hưởng phước thì lại mê hoặc. Hễ bị mê hoặc, càng mê hoặc thì đọa xuống càng sâu. Cho nên trong lục đạo có trên có dưới. Phía dưới thì thống khổ, sau khi chịu khổ nhiều rồi thì phải cố gắng mà tu học, đời đời kiếp kiếp tu học, tu được lên phía trên thì có phước báo lớn. Nhưng nếu hưởng phước, sau khi hưởng hết phước thì nghiệp trước hiện tiền, lại phải đọa lạc. Cho nên trong lục đạo luân hồi có lúc lên có lúc chìm, vô cùng thống khổ. Mục đích học pháp của chúng ta ở tại đâu? Phật thị hiện trong thế gian này, mục đích là giáo hóa tất cả chúng sanh phải ra khỏi lục đạo tam đồ, mà còn phải ra khỏi thập pháp giới. Đây là chân thật lợi ích. Cho nên nay chúng ta nhờ vào năng lực của mình phải đoạn vọng tưởng phân biệt chấp trước. Những thứ này tại trong Phật pháp thấy điều gọi là phiền não. Vọng tưởng là vô minh phiền não, phân biệt là trần sa phiền não, chấp trước là kiến tư phiền não. Đoạn phiền não chứng bồ đề thật là quá khó, quá khó. Phật biết được, Bồ Tát biết được, người phàm phu chúng ta sanh trong thời kỳ mạt pháp, có người nào làm được hay không? Có thể nói không có một người. Cho nên chư Phật Như Lai khởi lòng đại từ đại bi, biết được trong tất cả chúng sanh nhiều đời nhiều kiếp tu hành có thiện căn, chư Phật Như Lai thị hiện trong thời đại này khai thị một pháp môn đặc biệt là đới nghiệp vãng sanh. Quý vị có thể không cần đoạn tạp khí phiền não, thế nhưng quý vị phải nhớ kỹ, nói không cần đoạn nhưng quý vị phải có khả năng khống chế nó, không để cho nó khởi tác dụng. Như vậy mới được vãng sanh. Nếu như phiền não vẫn thường khởi hiện hành thì không được, thì quý vị không được vãng sanh. Chúng ta gặp được pháp môn này, chúng ta niệm Phật mà tâm sanh vui mừng, đây tức là nói rõ quý vị không phải trong đời này mới bắt đầu tu học. Không phải trong đời này mới bắt đầu tu học, mà là đời đời kiếp kiếp đã tu học vô lượng kiếp cho đến nay. Quý vị niệm Phật, vì sao đời đời kiếp kiếp đã niệm Phật cho đến ngày nay vẫn còn trong lục đạo? Chính là vì lúc lâm chung không thể khống chế được tập khí phiền não, cho nên vẫn còn ở trong lục đạo luân hồi. Quý vị không thể không biết điều này rất là quan trọng. Ngay trong đời này phải hết lòng nỗ lực mà tu học, không còn tái phạm lỗi lầm trước kia, thì chúng ta trong đời này mới được vãng sanh. Vậy phải làm sao đây? Biện pháp tốt nhất cũng chỉ có một biện pháp, thì hiện tại phải buông bỏ. Không thể chần chờ. Nếu hiện tại quý vị không chịu buông bỏ, đợi lúc quý vị lâm chung mới chịu buông bỏ thì không kịp, đã trễ rồi. Trong quá khứ đời đời kiếp kiếp, chính vì đã khởi dậy cái vọng tưởng này, cho nên mỗi một đời tu hành cũng không được vãng sanh. Nay quý vị phải đề cao cảnh giác, hiện tại thì ta phải buông bỏ. Hiện tại buông bỏ, công việc có cần làm hay không? Công việc vẫn làm, không trở ngại. Trong kinh Hoa Nghiêm có nói rất rõ ràng: lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Trở ngại ở chỗ nào? Trở ngại ở chỗ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Cho nên buông bỏ không phải buông bỏ công việc, mà là buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vẫn phải làm việc, chỉ cần quý vị không có vọng tưởng phân biệt chấp trước thì cái gì cũng không có trở ngại. Cái gọi là làm mà không làm, không làm mà làm. Không làm tức là trong tâm không có vọng tưởng phân biệt chấp trước, vẫn phải làm việc, làm được rất viên mãn, làm được càng thù thắng, không có tâm riêng tư, không có vọng niệm. Thì như Đức Thế Tôn ứng hóa trong thế gian vậy, thì như Tổ sư Đại Đức thị hiện giáo hóa chúng sanh vậy. Người xuất gia làm được, người tại gia cũng làm được. Trong bổn kinh vừa mở đầu, hiền hộ đẳng thập lục chánh sĩ, đây là 16 vị tại gia đều là bậc đấng giác Bồ Tát. Các ngài cùng với Thế Tôn đồng thời xuất hiện trong thế gian này, cũng như cư sĩ Duy Ma là Phật tại gia, ngài là cư sĩ tại gia đã thành Phật. Cái gì gọi là thành Phật? Không còn khởi tâm động niệm. Lục căn tiếp xúc cảnh giới lục trần, không khởi tâm không động niệm thì gọi là Phật. Nếu chỉ có khởi tâm động niệm mà không có chấp trước, cũng không có phân biệt, gọi là Bồ Tát. Còn như có khởi tâm động niệm, có phân biệt mà không có chấp trước, gọi là A-la-hán. Nay chúng ta học theo A-la-hán cũng học không được, cho nên chỉ có đới nghiệp vãng sanh. Muốn đới nghiệp vãng sanh là phải khống chế được tập khí phiền não của mình, tuy có nhưng không khởi tác dụng. Khống chế được nó, tại trong Phật môn gọi là công phu thành phiến. Có được cái khả năng này thì có thể tự tại vãng sanh. Muốn lúc nào vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới thì vãng sanh lúc đó. Nếu ở cõi này cùng với chúng sanh có duyên thì trụ lại thêm vài năm cũng không trở ngại, thì gọi là sanh tử tự tại, cũng gọi là liễu sanh tử. Liễu sanh tử tức là sanh tử tự tại. Rất nhiều vị cổ đại đức đã làm được. Nếu chúng ta không làm được thì phải sanh tâm hổ thẹn. Vì sao không làm được? Vì không buông bỏ được chấp trước. Cho nên quý vị không làm được, cũng tức là trong tâm quý vị vẫn còn có chấp trước. Trên sự có không sao, nhưng trong tâm không thể có, thì quý vị được tự tại. Vì sao trong tâm không thể có? Vì vốn không có một vật. Cái có này là huyễn có, quý vị phải xem nó như là mộng huyễn bọt bóng, không phải thật. Phải buông bỏ triệt để, thì tâm thanh tịnh hiện tiền. Tâm thanh tịnh chính là Bồ Đề tâm. Tâm bình đẳng là Bồ Đề tâm. Tâm chánh giác và tâm đại từ bi là Bồ Đề tâm. Có những cái tâm này thường hiện tiền, thì tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, tham sân si mạng, ngũ dục lục trần, những ý niệm này dần dần sẽ đạm bạc. Đạm bạc đến sau cùng thì không còn nữa, không có cái ý niệm này, thì quý vị được lợi ích. Học Phật, học Pháp có ích. Quý vị đã nhận biết bản tâm, học Pháp thì có ích. Đến lúc đó, Tổ sư Đại Đức sẽ khen ngợi quý vị, thì gọi quý vị là trượng phu. Trượng phu là đối với Phật tôn sưng. Thầy của trời người là Phật. Phật có 10 đức hiệu, có đủ 10 đức hiệu. Nay chỉ lược nêu ra 3 đức hiệu. 3 đức hiệu này là đại biểu cho 10 đức hiệu của trong quả địa Như Lai. Kế tiếp lại nói một câu, cũng nói được rất hay. Bồ Đề tâm quýnh xuất phàm tình, tức là vượt khỏi phàm tình. Công dụng khó nghĩ lường. Tâm tánh như vậy thì gọi là pháp thân, là bản thể của Phật đạo, gọi là Bồ Đề. Cả thể đều là nói pháp thân, vượt khỏi siêu xuất phàm tình. Phàm tình là gì? Là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đây là phàm tình, vượt khỏi siêu xuất không còn. Do đây mới biết, đã hết phàm tình thì Bồ Đề tâm hiện tiền. Bồ Đề tâm không thể cầu, cũng không có chỗ cầu. Phát Bồ Đề tâm như thế nào? Chỉ cần buông bỏ phàm tình thì Bồ Đề tâm hiện tiền, thì gọi là phát. Bồ Đề là vốn có, phàm tình là vốn không. Mã Minh Bồ Tát Đại trong Khởi Tinh Luận có nói: bản giác vốn có, bất giác vốn không. Bản giác giống như mặt trời, bất giác giống như mây đen. Mây đen u ám che mất mặt trời, cho nên không thấy mặt trời. Không phải không có mặt trời. Người hiện nay đã hiểu được, ngồi máy bay bay lên đến tầng mây phía trên thì thấy được mặt trời vẫn còn đang chiếu sáng. Ở tầng mây phía dưới thì bị tầng mây che mất. Tầng mây tức là phàm tình, cho nên đã hết phàm tình thì Bồ Đề tâm hiện tiền. Thì quý vị biết được tu hành là tu cái gì? Chỉ là đoạn phiền não mà thôi. Nhất định phải đoạn trừ phiền não. Bắt đầu đoạn từ chỗ nào? Phật Bồ Tát rất từ bi, dạy chúng ta giống như dạy các em nhỏ vậy. Đúng vậy, chúng ta so với Phật Bồ Tát thì chúng ta là các em nhỏ. Trước tiên dạy cho quý vị đoạn thập ác nghiệp. Thập ác nghiệp là phàm tình. Dạy quý vị không sát sanh, dạy quý vị không trộm cắp, dạy quý vị không dâm dục, dạy quý vị đoạn những thứ này. Chữ không này tức là phủ định nó, không được làm. Trong Bồ Đề Tâm vốn là có đại từ đại bi, chẳng những không sát chúng sanh mà còn phải thương yêu tất cả chúng sanh, còn phải che chở tất cả chúng sanh, thì làm sao sát hại chúng sanh? Chẳng những không trộm cắp, nếu giảng một cách tường tận, không trộm cắp tức là không có ý niệm chiếm cái lợi của người khác. Ta còn có cái ý niệm chiếm cái lợi của người khác thì gọi là tâm trộm cắp. Tuy không có hành vi trộm cắp, nhưng quý vị chưa đoạn ý niệm trộm cắp đó. Chẳng những ta không trộm cắp mà còn phải thường bố thí. Rất vui lòng mà bố thí ân huệ. Bố thí càng thí càng nhiều. Còn phàm tình thì sao? Phàm tình là ta sợ sau khi bố thí rồi thì ta sợ không có nữa. Sau khi bố thí đích thật thì không có. Quý vị hỏi tại vì sao? Vì quý vị không biết chân tướng sự thật. Chân tướng sự thật là gì? Là tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Sau khi quý vị bố thí thì nghĩ rằng ta không có nữa, thì quý vị không có. Quý vị có hay không là tâm tưởng của quý vị. Cái đạo lý này quá sâu. Người hiện nay thì nói triết học sâu xa. Nếu quý vị một lòng bố thí mà không có ý niệm sợ không có thì càng thí càng nhiều. Bố thí mà sợ không có thì thật không có. Cho nên quý vị không dám hết lòng bố thí. Quý vị sẽ nghĩ ta có dư nhiều thì mới chịu bố thí. Ta có 100 đồng thì ta bố thí 10 đồng, ta vẫn còn 90 đồng để tiêu xài. Quý vị không dám bố thí hết. Tại vì sao? Vì sợ không có. Đây chính là phàm tình. Nếu dùng chân tâm không dùng phàm tình, quý vị bố thí hết, dù không có cũng rất là vui sướng, cũng rất là hoan hỷ. Có cái tâm bố thí này thì càng thí càng nhiều. Bất luận quý vị làm ngành nghề nào thì tiền tài cuồn cuộn không ngừng mà đến. Pháp bố thí thì được thông minh trí huệ, vô ý bố thí thì được khỏe mạnh sống lâu. Người thế gian cũng biết chăm sóc cái sắc thân này. Họ cũng nghĩ hết mọi cách làm thế nào để bồi bổ cái thân này cho khỏe mạnh, làm thế nào để bổ dưỡng. Nhưng kết quả thì sao? Họ càng dưỡng càng hư, càng bổ thì càng thì bệnh càng nhiều. Đó là nguyên nhân gì? Vì cái ý niệm của họ đã sai lầm. ý niệm gì sai lầm? Vì họ tham sống sợ chết, tham giàu sợ nghèo. Tham thông minh sợ ngu si. Có những ý niệm này thì tăng trưởng cái gì? Thì tăng trưởng tam độc. Tam độc là bệnh độc. Bên trong có bệnh độc, bên ngoài có quy khuẩn lưu hành giao cảm, thì quý vị sẽ sanh bệnh. Bệnh do đây mà có. Nếu bên trong tâm thanh tịnh thì không có tam độc, không có thập ác, không có tam độc, thì thân tâm khỏe mạnh. Thông minh phú quý là ở trong chân tâm của quý vị vốn có, không phải từ bên ngoài mà có, mà là trong chân tâm vốn có. Phật tại trong các kinh đại thừa thường nói, trong tự tánh vốn có vô lượng trí huệ, vốn có vô lượng đức năng và vô lượng tướng hảo. Hoa tạng thế giới và cực lạc thế giới là tự tánh biến hiện ra, hoàn toàn không có chướng ngại, tiêu hết nghiệp chướng. Thì tánh đức viên mãn của chân tâm thảy đều lưu lộ ra. Vì sao tánh đức của phàm phu không thể hiển lộ? Phật tại trong kinh có nói, nhưng vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Câu này đã nói rõ cho chúng ta vì sao tánh đức của chúng ta không thể hiện tiền, là vì quý vị có vọng tưởng, quý vị có phân biệt, quý vị có chấp trước, những thứ này đã làm chướng ngại. Mà chướng ngại rất nghiêm trọng, khiến cho quý vị khởi tâm động niệm, lời nói việc làm hoàn toàn trái với tánh đức. Vì vậy, nhất chân pháp giới, sở hiện pháp tánh, thảy đều biến chất. Biến thành thập pháp giới, lục đạo, tam đồ, tự làm tự chịu. Nếu không có những thứ này, chẳng những không có lục đạo tam đồ, cũng không có thập pháp giới. Chỉ có cái gì? Chỉ có nhất chân, chỉ có cực lạc. Đó là thật có. Cho nên nói, chân tâm dụng sự, bồ đề tâm dụng sự, công dụng khó nghĩ lường. Tâm tánh như vậy gọi là pháp thân. Quý vị nên nhớ, trong giáo pháp đại thừa thường nói, mười phương ba đời Phật cùng chung một pháp thân. Người nào mà không có pháp thân? Pháp thân của chúng ta cũng giống như pháp thân của Thích Ca Mâu Ni Phật vậy, của Thích Ca Mâu Ni Phật vậy, cũng giống như pháp thân của A Di Đà Phật vậy, cũng giống như pháp thân của Tỳ Lô Giá Na Phật vậy, là bản thể của Phật đạo. Phật là giác, đạo là toàn cả vũ trụ. Trong Phật Pháp thì nói khắp pháp giới hư không giới. Là thể tánh của tất cả vạn pháp, hiện tướng, lý sự, nhân quả, dùng một chữ đạo làm đại biểu. Thông thường cũng dùng một chữ pháp, chúng ta cũng có thể nói là bản thể của Phật Pháp. Chỗ này thì nói bản thể của Phật Đạo. Pháp và đạo là cùng một ý nghĩa, là cùng một ý nghĩa, thì gọi là Bồ Đề. Thông thường chúng ta dịch Bồ Đề là Đại Giác, tức là đã giác ngộ triệt để. Kế tiếp lại nói báo thân. Trước tiên chúng ta phải hiểu rõ, phải minh bạch, toàn là nói bản thân của chính chúng ta. Quý vị nên biết toàn cả Phật Pháp, năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, suốt 49 năm giảng kinh thuyết pháp, Ngài nói những gì? Là nói bản thân của chính chúng ta. Ngoại trừ chính mình ra, không có một pháp khả đắc. Quý vị phải nhận biết điều này, phải có thái độ tu học như vậy, thì quý vị mới thật sự hiểu được ý nghĩa của Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói. Trong bài kệ khai kinh có nói: nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai. Pháp thân vốn có đủ, đó là tánh đức. Đây là vốn có của tánh đức. Vốn là có, nhưng hiện tại thì sao? Hiện tại đã mê. Sau khi đã mê thì phải nhờ vào tu đức. Tu như thế nào? Phải bỏ mê đi. Cho nên tu đức có công thì tánh đức mới hiện. Tánh đức giống như mặt trời. Hiện tại mặt trời bị những đám mây đen che mất, nay phải làm thế nào đuổi những đám mây đen đó đi? Mây tan thì mặt trời lại xuất hiện. Cho nên tu đức là tu cái gì? Tu đức không phải là tu tánh đức. Tánh đức không phải do tu mà có. Cổ nhân có nói, có nói hai câu rất hay: chỉ cần trừ vọng, không cần cầu chân. Quý vị không cần cầu chân, chỉ cần trừ vọng thì chân hiện ra. Nếu quý vị đã trừ vọng mà còn cầu chân thì chân biến thành vọng, cái chân đó vĩnh viễn không thể hiện ra. Chỉ cần trừ vọng tưởng, chỉ cần trừ đi vọng tưởng phân biệt chấp trước thì tánh đức tự nhiên hiện tiền. Khi tu đức có công thì gọi là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Sau khi họ kiến tánh, quý vị hỏi họ tánh đức ở đâu, họ sẽ trả lời tất cả đều là đạo, tất cả đều là pháp. Lục căn tiếp xúc, lục trần thấy đều là tánh đức. Lục căn, lục trần, lục thức, 18 giới. Trong Kinh Hoa Nghiêm thì nói thất đại. Pháp nào mà không phải? Pháp Pháp điều chân, Pháp Pháp điều như. Đây là tánh đức hiện tiền. Cho nên đầy đủ tu vạn hạnh, công đức trang nghiêm, được bảo thân Phật quả. Tất cả đều đầy đủ, không khiếm khuyết một thứ nào. Vạn hạnh quy nạp thành sáu đại loại là lục ba la mật. Lục ba la mật triển khai tức là vạn hạnh. Cổ đại đức lại nói vạn hạnh quy nạp thành lục đạo, lục độ. Lục độ lại quy nạp chính là một điều bố thí. Bố thí là ý nghĩa gì? Bố thí là buông bỏ. Bố thí tức là buông xả. Phải buông xả sạch sẽ rốt ráo. Như Lục Tổ Huệ Năng tại trong Đàm Kinh có nói, vốn không có một vật gọi là buông xả, buông xả rốt ráo. Chỉ cần quý vị có một vật thì là dính bụi trần. Nếu quý vị một vật cũng không có thì làm gì dính bụi trần? Bụi trần là phiền não. Quý vị có một vật thì có lo lắng, thì có buồn rầu, thì trong tâm của quý vị có phiền não. Nay quý vị cái gì cũng không có thì làm gì có lo lắng buồn rầu? Thì quý vị làm gì có lo sợ, làm gì có phiền não? Không có nữa. Lúc đó mới thật sự là tâm tịnh thì cõi nước tịnh, tâm an thì thân tâm an. Tâm bình thì thế giới bình. Cho nên lúc quý vị tu thì nắm lấy điểm này, vạn hạnh đều ở bên trong. Trong vạn hạnh, cái đầu tiên chính là buông bỏ. Thật tại mà nói, lúc tôi mới học Phật, gặp được minh sư chỉ dẫn. Đây cũng là có duyên thì gặp, không thể cầu. Ngày đầu tiên thầy dạy cho tôi một câu: nhìn thấu buông bỏ. Quý vị nghĩ xem, câu này là cương lĩnh quan trọng nhất của Phật môn, cũng là then chốt tu học quan trọng nhất. Ngày đầu tiên thì thầy dạy cho tôi câu này, tự mình phải hiểu, tự mình phải thật làm. Nhìn thấu là hiểu rõ chân tướng sự thật. Buông bỏ là triệt để buông xả. Thì rất tự nhiên được công đức trang nghiêm. Câu này rất khó hiểu. Công đức trang nghiêm thấy được rõ ràng nhất là phiền não nhẹ, trí huệ sanh. Đây là công đức trang nghiêm. Trước kia xem kinh điển không hiểu, bây giờ vừa xem thì hiểu rõ. Trước kia xem kinh điển không hiểu ý nghĩa gì, bây giờ vừa xem thì hiểu vô lượng nghĩa. Đây chính là công đức trang nghiêm. Trước kia xem kinh điển rất khó hiểu, bây giờ vừa xem thì thông đạt hiểu rõ, vô cùng vui sướng, vui không biết mệt. Công là công phu, đức, chữ đức này và chữ đắc của đắc thất là cùng một ý nghĩa. Công phu của quý vị đã được đắc lực thì đắc trí huệ, không phải đắc gì khác. Đắc trí huệ là gì? Là đã hiểu rõ chân tướng sự thật. Đắc nhìn thấu nhất định giúp cho quý vị càng buông bỏ được. Nhìn thấu giúp cho quý vị buông bỏ giúp cho quý vị nhìn thấu, phối hợp bổ sung lẫn nhau, từ sơ phát tâm đến quả địa Như Lai, thì quý vị hiểu được hai điều quan trọng nhất trong lục ba la mật. Một là bố thí, một là bát nhã. Bát nhã là nhìn thấu, bố thí là buông bỏ. Thật ra bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, thảy đều là buông bỏ. Trì giới là buông bỏ ác nghiệp, nhẫn nhục là buông bỏ sân giận, tinh tấn là buông bỏ lười biếng, thiền định là buông bỏ tán loạn, thảy đều buông bỏ hết. Điều quan trọng nhất chính là bố thí và trí huệ. Trí huệ là nhìn thấu. Bây giờ thời gian đã hết, chúng tôi xin giảng đến đây.